Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đà Phẩm Định Huệ thứ tư. Các vị mở trang 38. Sư dạy chúng rằng thiện tri thức đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động, tâm nếu trụ pháp gọi là tự trói. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, chỉ như Sa Lợi Phất tỉnh tọa trong rừng lại bị Di Ma Cật quở. Thiện tri thức, lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phu, kháng tâm quán tịnh chẳng khởi chẳng động, kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngồi thành bệnh. Nhiều người truyền giải như vậy, thật là lỗi lầm lớn. Thưa đoạn này tổ quở chúng ta là chấp cái ngồi cho là tu. Trong nhà thiền khai triển điều này rất là kỹ. Và nếu mà chúng ta đọc vào những cái văn bản của nhà thiền khai triển á, thì các vị thiền sư dạy là trong bốn oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, thì ngồi là một cái tư thế thù thắng nhất để tu. Tại vì mình đi á, thì có khi mình bị phân tâm trong cái đi, và nằm thì dễ buồn ngủ, mà đứng lâu thì đâu có thể đứng lâu được. Và làm việc, thưa, nó đòi hỏi là chúng ta phải công phu rất là giỏi mới có thể nhiếp tâm được trong lúc làm. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thì ngồi rất là thuận lợi để chúng ta nhiếp tâm tu tập. Tuy nhiên đó là giai đoạn đầu để người mới tu chúng ta thực tập. Nhưng mà về lâu về dài, cả một đời sống con người mà các vị chỉ khoanh chân ngồi viết già hoài thì làm sao sống được. Cho nên chúng ta phải điều tiết là vừa động vừa tịnh mới có thể thực tập được. Và cái con đường tu tập giáo pháp của Phật đó là không phải là thiên trọng một bên nào cả. Mình phải vừa động vừa tĩnh, nó làm cân bằng thể lực của mình. Ví dụ như mình ngồi hoài thì nó bị trì trệ cho cơ thể, và mình đi hoài thì nó rất là động. Cho nên các cái phương pháp thực tập thì họ cân bằng hai phía, một là thiền hành, hai là thiền tọa. Hai cái này nó cân đối với nhau. Nếu các vị có điều kiện, có thì giờ, thì chúng ta ngồi thiền chực 1 giờ và 1 giờ dành cho thiền hành. Và tôi có biết là có nhiều người cái công phu thực tập họ rất là giỏi, dù rằng đời sống bên ngoài rất là bận rộn, nhưng mà ngày thứ bảy và ngày chủ nhật có khi họ dành cả một ngày để tu tập. Họ chỉ làm mỗi một việc là tọa thiền, sau đó họ đi thiền hành. Lâu lâu các vị thử làm một vài chuyến nhập thất tại gia thử như vậy có được không? Tức là mình thu xếp công việc rất là rảnh rang, không phải bận rộn việc chi cả. Rồi mình ngồi thiền, rồi mình thiền hành, ngồi thiền, thiền hành. Hai cái việc đó mình thay đổi trong 4 tiếng đồng hồ. Ngồi 30 phút, thiền hành 30 phút, ngồi 30 phút, thiền hành 30 phút. Đó là cái cách mà chúng ta có thể thực tập được. Và cái điều này nó đòi hỏi là các vị phải cảm thấy tu là một loại thức ăn nuôi dưỡng cho chính mình thì mình mới có thể làm được. Bằng không thì mình ngồi 30 phút cái mình kiếm đường mình đi, chứ mình không có khả năng mà đi thiền hành. Hoặc là đi thiền hành 30 phút rồi mình kiếm chuyện mình làm, chứ mình không có thể ngồi thiền tiếp được. Trong truyền thống nguyên thủy, các thầy họ thực tập rất là hay. Họ bắt thiền sinh là ngồi 30 phút, đi thiền hành 30 phút, ngồi 30 phút, thiền hành 30 phút. Và nếu mà mình thực tập được điều này thì mình mới có thể có được cái nội lực để chữa trị được thân và tâm. Và chưa thực tập được điều này thì thưa đại chúng là ta chỉ học Phật pháp trên lý thuyết, chưa thể nếm được hương vị của chánh pháp, chưa nếm được cái an lạc của tự tâm, và chưa nếm được hương vị chánh pháp cũng có nghĩa là mình chưa thể chữa trị được những cái cơn bệnh của tâm thức. Ví dụ như thân bệnh mình chữa trị dễ, nhưng mà tâm bệnh thì các vị không thể chữa trị được, do vì ta chưa từng thực tập điều này. Ví dụ như mình khởi cái buồn là bệnh hay bình thường? Là tâm bị bệnh rồi. Đúng nguyên tắc á, là thân này nó hắt xì, nó ho hen, nó dị ứng là ta kiếm thuốc uống. Nhưng mà tâm của mình nó luôn bị bệnh, mình đâu hề uống thuốc. Mình chỉ nhờ cái điều kỳ diệu của tự nhiên trao tặng, đó là mình ngủ, cái tự nhiên đó hồi phục được năng lượng yên bình của tâm. Chứ các vị chưa hề thấy tâm mình bị bệnh, cho nên không có chữa trị bao giờ. Chữa trị tâm bệnh có nghĩa là nhận diện được tâm mình bị bệnh trước. Tâm bình thường có nghĩa là nó đang an ổn, yên vui, nó không có trống trải, không có sầu, không có lo, không có buồn bã, bất an, là tâm bình thường. Còn tâm bệnh nghĩa là gì? Thưa, khi các vị khởi lo lắng, đó là tâm các vị bị bệnh. Khi các vị buồn phiền, đó là tâm các vị bị bệnh. Khi có những cái bất an, như có cái hờn giận, có cái ganh tị, đó là tâm ta đang bị bệnh. Mà ta không thể chữa trị được, do vì ta không thấy nó là bệnh. Ta thấy nó là chuyện rất bình thường. Mình giận, mình thấy cái chuyện nó hợp lý, mình có thấy mình bị bệnh đâu. Rồi mình ghét thiên hạ, tự nhiên nhìn cái mặt người ta cái mình ghét, mình tưởng nó chuyện bình thường, chứ đúng nguyên tắc nó không phải như vậy. Cái đó không phải là bình thường đâu, mà tâm bị bệnh đó. Thân mình nó chưa cần làm gì nhiều, nó có một cái mục ghẻ thôi. Các vị đã cảm thấy khó chịu rồi, muốn trị cho nó lành. Rồi thân của các vị nó chưa cần bị bệnh gì cả, mà nó ngứa ngáy, các vị cũng cảm thấy khó chịu, các vị phải tắm cho sạch sẽ. Thế thì tâm của chúng ta nhẹ nhất là gì? Nhẹ nhất là những cái sao động bất an, giống như nó bị ô uế, giống như thân bị ô uế vậy. Cho nên cái điều đầu tiên trước khi trị liệu là mình phải cảm nhận được tất cả những cái dạng bất thường của tâm thức đều là bệnh cả. Rồi từ đó mình khởi ý tưởng là điều trị cho nó hồi phục. Và khi các vị chấp nhận mình đang bệnh thì mới có khả năng nhận diện và chữa trị được. Và cái chữa trị hay nhất đầu tiên là ta phải nếm hương vị của pháp và phải đi vào cái con đường thực tập mới chữa trị được. Ví dụ như ta ngồi 30 phút, các vị đều biết cái phương pháp ngồi thiền rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Mình có thể ngồi trên ghế thòng chân cũng được, và mình có thể ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được. Hoặc là mình ngồi một cách rất là thư giãn, như những người chưa từng quen ngồi thì chúng ta ngồi hai cái chân, một cái chân ở ngoài, chân ở trong vậy, khoanh lại thôi. Nó không có chồng lên nhau cho nên không bị mỏi. Và cái quan trọng là các vị ngồi cho thẳng lưng. Sau đó thì mình làm gì? Sau đó thì mình thử hít vào cho sâu tới cuốn rúng và thở ra rất là nhẹ, hít chừng 3 hơi, hít vào, thở ra bằng miệng, để cho nó ổn định cơ thể, khí huyết ổn định trước. Rồi sau đó bắt đầu mình mới khép mắt lại, hoặc là mở mắt, hoặc là khép chừa 1/4, hoặc là có thể nhắm luôn, hoặc có thể mở cũng được, vấn đề đó không quan trọng. Nhưng cái quan trọng thứ nhất á, là khi tọa thiền mình chuẩn bị cho thân thể của mình nó an ổn, mát mẻ, thông thả. Tức là mình đừng mặc đồ chật quá. Thứ hai nữa là khi các vị ngồi thở 3 hơi xong, rồi các vị ra lệnh cho cơ thể các vị thư giãn. Thư giãn từ trên đầu xuống tới với bàn chân. Thông thường có những lúc cơ bắp của mình nó bị căng, như thần kinh của mặt mình bị căng, mình không có để ý, nhưng mà rõ ràng là nó căng. Cho nên mình bắt đầu mình ra lệnh, mình ra lệnh là hãy thư giãn trên đầu, thư giãn mặt, thư giãn mắt, thư giãn tai, thư giãn những cơ bắp của cơ thể. Và ra lệnh từ ở trên đầu xuống tới dưới chân xong, cho người mình nó buông lỏng toàn bộ. Sau khi buông lỏng toàn bộ rồi, các vị mới đặt ý thức của các vị vào trong hơi thở. Tức là mình hít vào, mình lưu ý hơi thở mình đang đi vào. Thở ra thì mình lưu ý theo hơi thở mình đi ra. Có thể đặt ý thức mình dưới vùng bụng cũng được. Khi hít vào, mình cảm thấy bụng mình nó phồng lên. Thở ra, thấy bụng nó xẹp xuống. Đó là mình đem tâm về lại với thân. Và mình thử thực tập chừng 10 hơi thở thôi. Chưa quen thì ta có thể làm như vậy. 10 hơi thở rồi mình làm gì kế tiếp? Mình nhắm mắt, mình buông lỏng, cho tâm thức mình nghỉ ngơi chừng 1 phút. Sau đó mình bắt đầu làm lại. Đặt ý thức mình xuống vùng bụng lại và thở vào thở ra, đếm 10 hơi thôi rồi mình nghỉ. Và cứ như vậy, các vị thử thực tập chừng 3 lần 30 hơi thở mà các vị thấy tâm của các vị nó an trú ngay nơi vùng bụng mà nó không chạy về Việt Nam nó chơi, thế thì thành công. Còn mình mới vừa đặt ý thức mình giữ vùng bụng để ý cái bụng nó phồng lên, cái tự nhiên nó chợt nhớ cái chuyện ở Việt Nam thì các vị đi về Việt Nam mất tiêu rồi, thì chưa thành công, coi như là mình xù 10 hơi thở đó bỏ không tính, bắt đầu làm lại từ hơi thở thứ nhất. Và cứ như thế mình thở được 10 hơi cho tròn, tâm thức nó ở yên tại chỗ rồi các vị đã thành công rất là giỏi rồi. Đó là phương pháp ngồi. Tôi hướng dẫn sơ để các vị có thể đi vào thực tập ở nhà được. Và sau khi ngồi chừng 30 phút nó mỏi mệt hoặc nó đau chân, chúng ta có quyền đứng lên và đi bộ và đi thiền hành ở trong nhà thôi. Thưa, chúng ta không cần cái không gian rộng lắm, các vị có thể đi chừng 5-3 bước cũng được. Cứ hít vào bước một bước chân trái, thở ra bước một bước chân phải. Và mình đặt tâm mình ở dưới bàn chân. Đặt tâm có nghĩa là mình chú ý ở bàn chân. Ví dụ như các vị mà nhắm mắt mà các vị để ý tới bàn chân thì tâm của ta đang ở dưới bàn chân. Ta để ý trên cái đầu thì tâm của ta đang ở trên đầu. Mà nguyên tắc á, là nếu tâm các vị càng để trên cao thì máu nó càng lên trên đầu. Cái tình trạng phát sinh đó là các vị sẽ bị cao huyết áp. Cho nên mình để ý với phần bàn chân, tức là cái huyệt dũng tuyền của mình, thì làm cho năng lượng của ta nó xuống dưới cái vùng bàn chân, nó làm ấm cơ thể của chúng ta. Và khi mà mình hít vào mình bước một bước, thở ra bước một bước, mình để ý thức của mình với lòng bàn chân như thế, thì mình làm cân bằng được, cân bằng được cái năng lượng của thân. Và mình cứ đi tới 5 bước cho mình quay lui lại, mình đi tới đi lui trong nhà rất là dễ dàng. Ví như nhà của ta rộng bằng 1/3 của cái chùa thì ta có thể đi thiền hành trong nhà thoải mái rồi. Nếu ta có cái sân nhà ở phía trước, buổi chiều trời nắng rất là ấm, cái sân xi măng đó nó được nắng làm cho rất ấm, thì ta có thể đi chân trần ở ngoài sân xi măng. Có một điều rất là kỳ lạ, đó là người xưa họ dậm lên sỏi, lên đá, đạp trên cây, trên cối, trên đất, thế mà đời sống của họ ít có tật bệnh hơn chúng ta nhiều. Tại sao? Điều thứ nhất là họ tiếp cận được với cái xung điện của mặt đất, nó làm cân bằng cái điện năng của cơ thể. Và nếu mà các vị từng đi phi cơ, đi xa hơi nhiều, các vị thấy là mình ngồi phi cơ rất là lâu thì nó rất là mỏi. Nhưng mà khi mà xuống phi trường rồi về nhà, các vị đi chân trần trong nhà, các vị thấy tự nhiên là nó khỏe lại, đôi chân nó bớt mỏi. Cái điều đó nó nói được một cách rất là rõ ràng là ta tiếp xúc được với xung điện của đất thì nó làm cân bằng lại điện năng của cơ thể ta. Cho nên người xưa họ ít tật bệnh hơn chúng ta là như thế. Cái điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, thiên nhiên đặc biệt ưu đãi cho con người là tất cả những cái vùng nội tạng nó được phản chiếu ở hai bàn chân á. Ví dụ như dũng tuyền nó nằm ngay giữa lòng bàn chân, đó là cái loại huyệt kích thích rất là tốt về thận và tuyến thượng thận. Chúng ta biết một điều, sinh mạng của con người được chủ trì bằng thận, đành rằng tim bơm máu để nuôi óc. Nhưng mà nếu không có thận giúp thì tim không thể tồn tại. Và cái sinh khí của con người được biểu đạt qua cái vùng thận. Đời sống của con người, cái sự di truyền của con người cũng qua vùng thận. Mà bàn chân nó không phải là cái nơi phản chiếu của nội tạng, của thận không, mà nó còn là cái vùng phản chiếu của vũ tạng. Do vậy mình dậm lên sỏi, dậm lên đất gồ ghề, nó kích thích được ngũ tạng lục phủ của ta. Các vị cũng biết là có những đôi dép người Nhật họ làm có những cái gai ở phía dưới nè, để làm gì? Thưa, để kích thích nội tạng. Cho nên ta có thể thiền hành chân trần ở ngoài sân để hưởng cái năng lượng ấm của đất trời tặng cho ta buổi chiều, và để làm cho điện năng của cơ thể trung hòa. Và cái điều quan trọng đó là ta ngồi thiền, ta thiền hành, hai tư thế này nó thay đổi để nó bồi dưỡng cơ thể, nó làm cho ta không có bị buồn ngủ, không có bị uể oải. Đó là điều rất là đẹp đẽ mà chúng ta phải thực tập. Nói tóm lại thế này, ở nơi đây thì tổ dạy là đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động, nếu tâm trụ pháp gọi là tự trói. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, chỉ như Xá Lợi Phất tỉnh tọa trong rừng bị Duy Ma Cật vỡ. Thưa Ngài muốn phá cái tướng cố chấp của chúng ta về cái chuyện thiền phải ngồi hoài. Cho nên chúng ta thay đổi tư thế thực tập. Dĩ nhiên là tổ muốn cho chúng ta làm thế nào thực tập được trong bốn oai nghi, tức là đi, đứng, ngồi, nằm và làm việc, mọi nơi ta đều có thể thực tập được. Có điều mình phải nhìn lại cái năng lực của mình. Ví dụ như mình còn rất là yếu, cái khả năng thực tập mình còn rất dở, mình phải ngồi tĩnh tọa mới thu thúc được tâm. Thế thì ta có quyền tĩnh tọa. Nhưng mà nếu tĩnh tọa lâu thì các vị sẽ bị cái tình trạng của trì trệ thân. Cho nên ta thay đổi động tác bằng thiền hành và thiền tọa, hai cái đổi thay nhau. Và khi thiền hành thiền tọa được vững vàng thì chắc chắn một điều là các vị sẽ nhiếp tâm được, các vị sẽ tu được trong lúc các vị làm việc, trong lúc các vị ngồi chơi, trong lúc các vị đi đó đi đây. Điều này nó dễ dàng thôi. Đó là điều đầu tiên chúng ta nhớ như vậy. Và cái câu quan trọng tổ dạy là cái câu ban đầu: đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Thế nào là đạo cần làm cho linh động? Thưa đây là những câu rất là quan trọng. Đạo cần phải trôi chảy, chứ thông lưu có nghĩa là trôi chảy. Nó rất là linh hoạt và không được để cho nó ngăn trệ, có nghĩa là không được cố chấp vào một phía nào cả. Gần nhất thế này, ví dụ như mình học vào Pháp Bảo Đàn đoạn này, nghe tổ nói là thiền không cần ngồi. Làm thế nào anh đi đứng nói cười mọi cái anh đều thiền thì được? Và mình chấp cái lời của tổ dạy, mình không có lượng sức mình, không có thực tập, tức là mình làm cho ngăn trệ, mình cố chấp vào lời của tổ dạy. Thông lưu có nghĩa là điều thứ nhất là cái sự thông minh của mình. Mình nhìn cái năng lực của mình, cái nhu yếu của đời sống tâm linh mình và cái trình độ căn cơ của chính mình. Chứ mình không thể là bắt chước một bậc tổ, hay là bắt chước Đức Phật, hay bắt chước bạn đồng tu của mình được. Cơ thể của chúng ta mỗi người mỗi khác. Ví dụ như cơ thể của anh lớn, cái hệ tiêu hóa anh tốt, anh có một cái nhu cầu thức ăn nhiều hơn tôi. Cái cơ thể tôi, cái hệ tiêu hóa nó không có một cái nhu cầu thức ăn như vậy. Ấy vậy mà tôi thấy anh ăn nhiều, tôi cố tôi ăn giống như anh, thế thì tai họa cho chính bản thân tôi. Hoặc là tôi thấy anh ăn ít hơn, tôi cố tình tôi ép hình hài tôi ăn ít như thế để cho nó lịch sự, thế thì cũng thật. Cho nên ta hãy nhìn cái điều kiện thân tâm của chúng ta để chọn một cái phương pháp thế nào thực tập mà nó đem lại an ổn và hạnh phúc cho chính mình, thì người đó thông minh. Mức độ cạn là ta đừng nên cố chấp một cái gì cả. Mức độ sâu hơn một chút, thưa đại chúng, là mỗi người có một cái tâm thức khác nhau, cái nghiệp lực khác nhau. Có người thì quá khứ họ đã được một cái nền giáo dục rất là tốt, cho nên họ đi đứng nói cười vân vân họ làm chủ họ được. Họ không có những cái thô tháo, tâm thức họ không có bồng bềnh đi chơi như ta. Ta thì do vì quá khứ ta chưa từng tiếp xúc cái Phật pháp, cho nên tâm thức ta vừa lỏng một chút là nó chạy đi biệt mù xa. Cho nên mình phải có cái cách để mình làm thế nào cho tâm thức mình nó dừng lại. Mình không thể bắt chước những người tâm thức của họ đã thuần mà có thể tu tập được. Cho nên cái điều thứ hai ở từng sâu hơn là mỗi người có một nghiệp lực khác nhau, cái trình độ tri thức khác nhau. Cho nên ta hãy khéo chọn cho mình một cái phương pháp thực tập. Mà làm thế nào khi mình thực tập mình nếm được an lạc, mình nếm được cái sự thảnh thơi của thân, của tâm thì thành công. Mình đừng thấy người ta như thế rồi mình bắt chước theo y cái cách của người ta, thế thì rất là sai lầm. Đó là cái điều thứ hai xin các vị lưu ý ở mức độ cả nhất, là đạo phải linh động là như vậy. Hãy rất là linh động để có thể thực tập thế nào cho tốt chính bản thân mình. Đi vào chiều sâu hơn nữa là linh động có nghĩa là tâm không trụ pháp thì gọi là linh động. Thế nào là tâm không trụ pháp? Ở trong đây có một đoạn tổ dẫn cho chúng ta biết tâm không trụ pháp nè. Như Xá Lợi Phất tỉnh tọa trong rừng lại bị Di Ma Cật quở, Thiện Tri Thức lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phu, kháng tâm quán tịnh chẳng khởi chẳng động, kẻ mê chẳng hiểu bèn chấp ngồi thành bệnh. Nhiều người truyền dạy nhau như vậy thật là lỗi lầm lớn. Thưa, có hai điều ở đoạn này nói cho chúng ta biết. Điều thứ nhất là vào cái thời của Lục Tổ Huệ Năng, đa phần các thầy nghiên cứu thiền trong văn bản của kinh và chấp cái chuyện phải ngồi yên bất động một nơi, gọi đó là người tu thiền. Tới chuyện Tổ xuất hiện thì Ngài muốn phá đi cái hiện tượng là chấp chặt vào cái chuyện ngồi, cho nên Ngài dạy cho tất cả những môn đồ trong cái cửa của Tổ là đạo phải rất là linh động. Và phải làm thế nào đạt được cái điều đầu tiên của truyền thống nhà thiền của phương Nam, đó là thấy được tánh, tức là kiến tánh. Và từ cái điều căn bản là anh nhận ra được tự tánh không sinh không diệt của chính anh rồi, tức thì anh có thể ứng dụng được trong lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười, lúc sinh hoạt bình thường trong nhân gian. Làm thế nào trong mỗi sát na của đời sống anh sống được với cái tự tánh không sanh không diệt của chính anh, thì gọi đó là thiền. Chúng ta lưu ý là do vì cái thời này người ta cố chấp vào cái chuyện ngồi đó là thiền, mà họ không nghĩ rằng cái quan trọng của vấn đề thiền là nhận được tánh. Nhận được tánh là gì? Tức là quay trở lại nhận được cái tự thể tâm Phật của chính anh, vốn không sinh không diệt. Và khi nhận được rồi thì tự nhiên anh mở bừng con mắt, anh thấy được con đường tu, anh biết việc anh phải làm thôi à. Ví dụ như chúng ta học đã đỗ đạt thành bác sĩ, mình ra đường mình thấy bệnh nhân, mình có cần phải hỏi ý kiến là tôi phải làm thế nào về cái tình trạng này không? Thưa không. Tự mình đã có cái năng lực có thể biết phải làm gì đối với người đang tình trạng bệnh, đang ngất xỉu, đang bị tai nạn. Mọi cái bệnh trạng bình thường phát sinh mình đều xử lý được cả. Cũng như thế, người nhận được tự tính không sinh không diệt với chính mình rồi thì tự ảnh có con đường đi. Anh đã mở bung được cánh cửa đi vào cái ngôi nhà Phật Pháp rồi. Tự anh biết phải làm thế nào thì nó hợp với đạo. Và khi đã thấy tánh rồi thì đi đứng nói cười ngồi nằm làm việc vân vân, ăn uống vân vân đều an trú trong tâm Phật bản nhiên. Cho nên đặc biệt trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì tổ dạy là thiền không cần ngồi là như thế. Cái gốc của nó là phải thấy được tánh. Và khi thấy được tánh rồi thì cái điều tự nhiên nó sẽ đến. Thứ hai nữa là tâm không còn trụ nơi pháp nữa. Không trụ pháp nghĩa là gì? Ví dụ như mình nhìn chiếc xe đẹp thì mình khởi cái niệm ham muốn, hoặc là khởi cái niệm phân biệt, ồ chiếc xe này có thể là 30.000 đây, chiếc xe kia có thể 20.000 đây. Mình định giá liền tức khắc. Và khi các vị nhìn cái chiếc xe thì tâm của các vị dính vào xe, nghe một dòng nhạc đi ngang qua tai các vị thì nó dính vào dòng nhạc liền. Nhạc này nhạc của Trịnh Công Sơn, nhạc này nhạc của Lê Thương, bài nhạc này có mặt là năm 52 vân vân. Nghĩa là tâm thức của ta nó nhạy vô cùng, nhìn là nó dính với sắc, nghe thì nó dính với âm thanh, ngửi thì dính với mùi hương, cho nên gọi là trụ pháp, phải không? Còn nếu tâm không trụ pháp, tức đạo thông lưu, có nghĩa là khi anh nhìn, khi anh nghe, khi anh ngửi, mà lúc nào anh cũng an trú nơi cái tự thể tâm Phật của chính anh, thì người ấy gọi là người không trụ nơi pháp. Thì lúc bấy giờ đời sống của người đó rất là thênh thang, rất là tự tại. Thênh thang tự tại đây là sao? Tự tại có nghĩa là tâm của người này luôn an trú trong thiện niệm, cho nên thuần thiện, chứ không phải là người có thể vi phạm vào những cái lỗi lầm bình thường của nhân gian. Ta đừng nghĩ là tu tự tại có nghĩa là Ông thầy tu có quyền uống rượu, có quyền ăn thịt, hay là có quyền làm mọi thứ lỗi lầm của nhân gian gọi là tự tại. Thưa, cái đó là tự chuốc tai họa vào người để đi theo con đường nổi chìm sinh tử, chứ không phải là cách tự tại của người tu. Tự tại người tu có nghĩa là nhìn các pháp mà không khởi niệm, tâm bất động, không khởi niệm tham, không khởi niệm sân, không khởi niệm vô minh, lúc nào tâm cũng sáng trưng, an trú trong tâm Phật bản nhiên, gọi đó là người tự tại. Và không trụ pháp, đạo tức thông lưu có nghĩa là người đã thấy được tánh, cho nên lúc nào cũng sống với đạo được cả, lúc nào cũng an trú trong cái liễu tri thượng hành cả, gọi đó là bất trụ pháp. Và ở đây tổ dẫn một đoạn của ngài Xá Lợi Phất. Như Xá Lợi Phất tỉnh tọa trong rừng lại bị Di Ma Cật quở. Thưa, cái đoạn này được trích ở trong kinh Di Ma Cật. Các vị đều biết kinh Di Ma Cật là văn học đại thừa. Cư sĩ Di Ma Cật là một vị cư sĩ hộ pháp cho Đức Thế Tôn, rất là giỏi Phật pháp. Một hôm ông giả bệnh, đó là cái cơ hội để Đức Thế Tôn sai các vị đại đệ tử tới thăm ông. Ông khởi tâm là Đức Thế Tôn là bậc đại từ mẫn, có lẽ là khi thấy mình bệnh, Đức Thế Tôn sẽ sai các vị đệ tử tới thăm. Và Đức Thế Tôn ngài biết được ý niệm Di Ma Cật, cho nên đầu tiên kêu Xá Lợi Phất nói ông tới ông thăm bệnh giùm ta. Xá Lợi Phất lắc đầu nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con không dám đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thế Tôn hỏi tại sao? Xá Lợi Phất nói con nhớ có một lần con đang thọ thiền ở trong rừng vắng á, con vừa xếp chân kiết già thì Di Ma Cật xuất hiện trước mặt con, nó này Xá Lợi Phất, ông thọ thiền như thế là trật. Tại sao? Tại vì không phải ngồi gọi là thiền, mà thiền đó là ở trong ba cõi mà thân ý không dính với ba cõi, gọi đó là thiền. Tôi có chép nguyên văn ở đây mấy câu để tôi giải thích để các vị thấy cái hay. Cái câu đầu tiên Di Ma Cật quở là: đừng có nghĩ rằng ngồi yên trong rừng vắng đó là thiền. Không phải như vậy. Mà thiền đó là bất ư tam giới hiện thân ý, thị vi yến thọ. Chữ yến thọ hồi xưa có nghĩa là tọa thiền, lắng tâm định tĩnh gọi là yến thọ. Không hiện thân, tức là thân và tâm không có dính bắt ở trong ba cõi, gọi là thiền tọa. Ba cõi là cõi trời, cõi người và thấp hơn cõi người. Và cái điều này mình giải thích một chút cho nó sáng nghĩa. Thưa các vị, tam giới nó có hai tầng thế này. Cái tầng bên ngoài và cái tầng bên trong. Bên ngoài là cõi người, là cõi này. Trên cõi người là cái cõi của chư thiên mà mình không thấy. Thấp hơn cõi người là cái cõi loài động vật thì mình chứng nghiệm được. Đó là mình nói cái cõi người, cõi trời và cõi súc sanh hạ quỷ ở bên ngoài. Nhưng cũng có một cái định nghĩa khác là thế này. Cái cõi nước của chúng ta đang ở gọi là phàm thánh đồng cư. Có khi chư thiên cùng ở trộn với mình mà mình không thấy. Chư thiên là ai? Thưa, trong cái cõi người như chúng ta, nhưng có những người đời sống của họ không có cực nhọc gì cả, và tự nhiên là đời sống của họ rất là đầy đủ về vật chất. Họ không thiếu thứ gì cả, họ không có bận tâm lo lắng điều gì cả. Và cũng có những cái trường hợp trong những quốc gia chiến tranh hoạn họa đau thương, mà những con người có phước thì họ không hề biết gì về cái nỗi đau khổ của chiến tranh cả. đó là mình nói chuyện. Có những con người ở trong cõi người hình hài là con người, cùng mang nghiệp thức như con người, nhưng họ có cái nghiệp của chư thiên. Các vị thấy là trong cuộc đời này có những người như thế. Rồi trong cái hành tinh của chúng mình chưa nói chuyện là những vị thiên, thân hình họ rất là nhẹ, họ có thể biến hiện. Mình nói chuyện chư thiên trong giới phàm thường thôi. Ở trong hành tinh của chúng ta có những cái quốc gia, có những thế giới là phước của họ là phước của trời. Tại sao phước của trời? Cái điều kiện tiện nghi vật chất còn cao hơn ta, cái điều kiện về an ninh xã hội cao hơn ta, thân hình nó đẹp đẽ hơn ta. Ví dụ như mình thử nhìn mình, là mình nhìn các quốc gia nghèo đói ở Phi Châu, có những nơi người ta vứt trái bắp ra ngoài đống rác, ba hôm sau nó lên móc đen, mà những em bé nó thiếu ăn thiếu uống, nó ra nó lượm từng trái bắp để nó ăn, không sợ chết là gì. Quý vị có thấy tình trạng nghèo đói trong chương trình TV chứ? Thì như thế đó, trong cái mặt địa cầu này có những cái vùng được gọi là phước lộc của chư thiên, có những cái vùng phước lộc của con người, và có những cái vùng đất mà con người nơi đó cái phước họ rất là ít, họ sống rồi sống ngang bằng với những loài động vật. Có những chúng sinh cùng hình hài như mình, thế nhưng mà ta có thể phân biệt được người trong ba cõi khác nhau nữa. Ví dụ như cùng hình hài một con người, những tâm thức của họ là tâm thức của Atula, họ rất là dữ dằn, đáng ghê sợ. Họ như một cục lửa, mình đụng với họ là sân si họ nổi đùng đùng. Tâm thức đó là tâm thức của chúng sinh thấp hơn cả người. Rồi có những loại tâm thức mà thưa đại chúng là đời sống họ chỉ biết mỗi một việc là ăn, ngủ và làm cái công việc truyền giống của sinh vật thôi, chứ họ không có đời sống bên trong, họ không thể vươn lên được. Thì con người ấy tâm thức của họ ngang với loài động vật mà thôi. Cho nên ba cõi phân biệt tầng thứ nhất bên ngoài, ta có thể không tiếp xúc được với những vị trời, nhưng ta nhìn cái hiện tượng con người ta thấy là có những vị trời cùng sống với ta. Thứ hai là có thể đánh giá được bên trong tâm thức của từng người, dù hiện thân con người nhưng có thể họ không phải là con người, tâm thức của họ còn rất là thấp. Và cái trạng sâu hơn nữa là bên trong nữa, điều ở đây cũng nói là ba cõi trong lòng. Thế nào là ba cõi trong lòng? Thưa, khởi một thiện niệm, vị tha, thương yêu, giúp đỡ là chư thiên có mặt trong ta. Khởi một cái niệm giận hờn, bực bội, muốn trút cái nỗi thù hằn lên người kia, thì Atula có mặt trong ta, quỷ dạ so có mặt trong ta. Và cái điều này trong văn học hay là trong ngôn ngữ sử dụng thường ngày các vị từng gặp. Các vị thấy ai mặt mày dữ tợn, các vị thường nói người đó như thế nào? Gì mà dữ như dạ so dữ vậy? Thấy cái mặt như dạ so vậy? Rõ ràng là nó là sự biểu hiện từ bên trong thôi. Và có những lúc tâm thức của ta nó rất là thấp. Do vậy không phải ba cõi bên ngoài, không phải ba cõi của người khác, mà cái điều muốn nói đây là ba cõi nơi chính tự tâm ta. Không hiện thân nơi ba cõi có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Người nào an trụ được tâm ngay chỗ cái vùng trời tâm Phật sáng chói bản nhiên, thì người đó đang thiền tọa. Các vị thấy tôi dẫn cái câu trong Di Ma Cật để định nghĩa cho chúng ta, cho chúng ta biết tu thiền có nghĩa là tâm lúc nào cũng an trụ trong cái liễu tri thường biết. Thì người đó dù anh không tỏ thiền, anh đang đi đứng bình thường, anh đang nói năng bình thường, nhưng mà anh vẫn là người đang ngồi yên trong sân trung, trong núi non, trong rừng vắng. Còn nếu anh ngồi mà tâm anh nó dính với ba cõi của lòng, tâm anh nó khởi buồn, khởi giận, khởi thương, khởi nhớ, vân vân, có một khởi niệm trong đây, thì tâm anh còn mắc vào trong ba cõi, không phải là người đang tỏ thiền. Mình chỉ làm mỗi một việc như thế này là tỏ thiền đây. Làm việc gì? Khi có cái lòng thương yêu, nó là biểu tượng của tâm thức con người, phải không? có cái tình cảm thương yêu vui buồn vân vân, đó là tình cảm rất bình thường con người. Ta phải làm cái người nhận biết những tình cảm đang có mặt. Khi ta nhận biết nó thì nó là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là gì? Mình là cái năng lực nhận biết, chứ mình không phải là đối tượng. Mình đừng có hòa nhập mình vào đối tượng, mình đừng có hòa nhập mình vào những cái ý niệm vui buồn. Tức là mình dù ở trong ba cõi nhưng mà không dính trong ba cõi như thế. Tất nhiên là chúng ta mang nghiệp thức rất là dày, cho nên không tránh được là mỗi một ngày có những lúc các vị buồn, có những lúc các vị giận, có những lúc các vị ghét. Điều này tất nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm việc này, đó là mình đang thiền tọa cả ngày. Tức là khi có cái niệm buồn, khi có niệm giận, khi có niệm ghét ai, ta đừng đồng hóa mình với cái niệm buồn, niệm giận, niệm ghét, mà ta phải làm người nhìn ngắm được nó, chiêm nghiệm được nó, nhận diện đơn thuần về sự có mặt của nó. Làm được không? Cái quan trọng không phải hiểu, mà quan trọng là làm được không. Câu hỏi ấy nó nhỏ, nó ngắn nhưng mà khó làm vô cùng, có phải vậy không? Cái quan trọng là mình phải làm được điều đó. Nhận diện đơn thuần, nhận biết nó đang có mặt, nó đi đứng, nó dạo chơi trong căn nhà của ta, trong không gian rộng rãi mà ta là người bố đang nhìn đứa con giận, đứa con hờn. Có 100 đứa con nó xuất hiện trong căn nhà, ta vẫn là người bố nhìn rõ từng cái sự đi đứng tới lui của nó, thì người đó thành công và người đó đang thiền tọa. Thế thì tọa thiền có khó gì đâu. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn không hề bắt các vị làm gì cực nhọc cả. Các vị chỉ làm mỗi một việc là làm thế nào nhận diện được từng đứa con sinh ra của các vị. Và các vị làm điều này thì giống như Ngài Di Ma Cật, Ngài khai thị cho Xá Lợi Phất, nghĩa là ở trong ba cõi mà không hiện thân tâm nơi ba cõi. Có nghĩa là mình là người nhận biết tất cả những cái hình tướng tâm thức đang vận hành bên trong ta. Ta là người chứng kiến đó, là nhân chứng nhận biết đó, ta không phải là nó. Thế thì đang tỏ thiền đó, thế thì đang tu đó. Cho nên khi nhận ra chỗ này rồi thì thưa đại chúng là ta sẽ tự có con đường đi rất là sáng và rất là rõ ràng, và không cần phải ngồi, không cần phải biểu hiện cái tướng tu hành gì bên ngoài cả. Nhưng mà anh chàng đó lúc nào cũng đang tu, và mình chưa có đi tột đầu nguồn này, tức là chưa quay về thể nhận được cái điểm ách yếu này, thì mình có hiện hạnh ăn chay nằm đất khổ hạnh vân vân cũng vẫn chưa phải là người thực tập công phu giỏi, chưa phải là người giỏi. Cái định nghĩa của thiền tông là như thế. Anh thấy tánh thì từ cái chuyện thấy tánh nó mở bung ra mọi cánh cửa, thế anh bắt đầu anh đi vào con đường tu. Và từ cái điều căn bản như thế, cho nên ta để ý là sau cái thời thiền tông cực thịnh của Trung Quốc thì không phải là các thầy ở trong chốn Già La mới là người ngộ đạo, mới là người tu hành siêu việt được tử sinh, mà kể cả những ông quan đang bận công việc bề bộn cái triều đình vẫn tử sinh tự tại, đến đi tự tại và vẫn thông dong trong cuộc đời. Do vì cái thời Lục Tổ Huệ Năng, thiền tông được phổ biến rất là thịnh trong nhân gian. Và thưa đại chúng là chúng ta bây giờ có thâm nhập vào cái ngôn ngữ nhà thiền, là do vì kinh sách phần lớn được nằm trong Hán Tạng. Nhưng mà nếu ta là người Hoa và đọc những cái văn bản kinh này thì giống như ta đọc tiếng Việt mà thôi, rất là dễ đi vào. Thứ hai nữa là vào cái thời đó năng lượng tu rất là hùng mạnh, các vị thiền sư xuất hiện rất là nhiều để hóa đạo. Cho nên ai mà có cái cơ duyên lành, cái niềm thiết tha tu rất là sâu sắc, tức khắc là có khả năng nhận được đạo và tu hành rất là giỏi. Và do vậy không hề hạn cuộc trong phạm vi của người tu. Mà thiền là cái đặc tính rất là chung của mỗi tâm thức con người. Khi cái trình độ tâm thức của người nào họ có một cái nhu cầu tiến về đời sống tâm linh, tức khắc họ bắt được cái tần số này và đi vào con đường thực tập thôi. Dĩ nhiên là Ngài Di Ma Cật của Ngài Xá Lợi Phất có tới 6-7 cái chủ đề lớn như thế này, nhưng mà chúng ta không có thì giờ đi nhiều vào. Tôi trích một đoạn rất là ngắn để giải thích cho các vị là khi thấy được tánh thì người đó có thể sống thênh thang tự tại, và dù sống kiểu nào người đó cũng vẫn là đang an trú trong thiền, an trú trong thiền duyệt được, an trú trong định được, mà mình chưa ngộ được tánh. Thế thì cái công phu mình rất là cẩn trọng, bằng không thì mình đi lạc vào cái chuyện thả trôi trong biển luân hồi. Cố nhiên là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dẫn một đoạn rất là dài như thế này về những lời nói theo ngôn ngữ bây giờ thì gọi là cái lời lên lớp của ông cư sĩ Di Phân Cận. Quý vị biết Xá Lợi Phất là đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn, ấy vậy mà bị cái ông cư sĩ ông làm cho nhục khí anh hùng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Di Phân Cận thì đáng sợ thật. Ông nói một tràng dài, con không biết phải làm sao trả lời hết. Cho nên bây giờ Thế Tôn sai con đi thăm cư sĩ này, giờ thưa con không dám, xin Đức Phật sai ông khác. Ta thử kiểm qua là tới 10 vị đại đệ tử: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phủ Lâu Na, kể cả Ngài A Nan là bậc đa văn đệ nhất, cũng bây giờ Bạch Thế Tôn con cũng bị ông một lần, con không dám. 10 vị đại đệ tử đều không ai dám đi cả. Và Đức Thế Tôn thấy các vị thinh văn ông nào cũng bị Ngài Di Ma Cật la rầy, ai cũng sợ, cho nên Thế Tôn kêu các vị Bồ Tát, từ các vị Bồ Tát lớn cho tới các vị Bồ Tát. Cuối cùng thì Ngài Văn Thù Sư Lợi nói nhà Bạch Thế Tôn con xin đi. Ngài Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ bậc nhất, là thầy của nhiều Đức Phật trong quá khứ, và được gọi là căn bản trí, cho nên mới có khả năng là chiết phục được, đi thăm được Di Ma Cật. Đó là một văn bản kinh Đại Thừa rất là hay, và mình nghĩ có dịp các vị nên đọc vào để thấy cái hay của văn học Đại Thừa. Ở đây mình trích một câu thôi để chứng minh là Lục Tổ Ngài dẫn một câu đó. Ngài nói là chỉ như Xá Lợi Phất tịnh tọa trong rừng là bị Di Ma Cật quở, Thiện Tri Thức lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phu, khăn tâm quan tịnh chẳng khởi chẳng động, kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngồi thành bệnh. Nhiều người truyền giải nhau như vậy thật là lỗi lầm lớn. Thưa đại chúng là mình có một cái bệnh, có một cái bệnh rất là chung, đó là chuộng hình thức. Mình thấy ai mà hình thức tu coi ngon lành cái mình tưởng ông thầy đã tinh tấn ghê lắm, có khi mình lầm. Và khi cái bệnh chuộng hình thức có mặt trong ta, nó tố cáo một điều là ta cũng thích cái khuynh hướng đi vào hình thức mà không có chịu nội dung. Nếu mà chúng ta học Phật rất là kỹ, ta thâm hiểu được giáo lý Phật Pháp, thì thưa đại chúng, ta không có phải là tiếp xúc với nhau qua những cái hình thức bên ngoài. Trong ngôn ngữ nhà Nho có câu là cửu sử thức hiền nhân. Anh muốn biết người đó là hiền hay không hiền, dễ thương hay không dễ thương, họ tu như thế nào, anh phải có điều kiện tiếp cận với họ thật là lâu, quan sát cái ăn, cái ở, cái đứng, cái cười của họ trong lúc bình thường. Thưa, đủ đánh giá người đó người hiền chưa? Vẫn chưa. Thế nào là ta đánh giá được người đó là người hiền? Khi họ đụng chuyện quan trọng như trời sắp sụp đổ lên những người họ, mà họ bình chân như vậy, họ rất là an ổn, thì người đó có định, có tuệ. Còn nếu mà chưa gì hết, mới đi ra cửa mất có đôi dép đi đường thôi, họ lao toán lên, thế thì họ nói chuyện đạo lý trên trời trên mây mình nghe chắc là không dính gì họ rồi. Nghĩa là đời sống của một con người để biết được tâm thức của họ, thưa, không phải là dễ dàng. Cái sự che đậy, chúng ta rất là thông minh, ai cũng có khả năng làm như vậy cả. Trong đời sống gia đình của ta thì cái điều gì đẹp đẽ nhất ta đưa ra trước nhà khách, cái gì mà nó không có phải là đẹp đẽ thì ta giấu trong nhà kho, đó là cái bên ngoài ai cũng biết. Rồi cái dấu giỏi hơn nữa đó là trong ngay trong hình hài này, trong thân thể của ta mà nó có sẹo, có tì, có vết thì cái chuyện nó dễ dàng, ta không cần sợ ai cả. Mặt này mà nó lỡ có một cái nốt ruồi ta rất là khó chịu, hoặc là nó có một cái vết sẹo vân vân, ta cũng cố tìm cách ta che giấu chứ. Rồi gì nữa? Thưa, tâm thức ta cũng thế. những cái mà ta có thể thăm dò được, biết rành rõ về tâm thức của nhau, thưa khó vô cùng. Ta phải có dịp gần gũi người đó và phải có con mắt rất là tinh tường, ta mới có thể biết được đâu là thánh, đâu là phàm. Thế mà mình nhìn thấy ai có một chút khổ hạnh bên ngoài hình thức, mình vội cho ông đó là thánh. Mình thấy ông thầy khố rách áo ơn, đi đôi dép lẹt xẹt, ăn vận lôi thôi dơ giấy, mình tưởng ông đó là ông tu khổ hạnh, có khi mình cũng lầm luôn. Rồi mình thấy một ông rất là giàu có khi mình nghĩ ông đó rất là phóng đãng, có khi mình cũng trật nữa. Cho nên từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị, tu hành cũng thế. Cái quan trọng nhất không có nghĩa là những cái bên ngoài, mà cái quan trọng nhất là ta đã có cơ duyên gặp được chánh pháp, ta phải làm thế nào quay lại bên trong, nhận ra cho được cái gì là cái tâm sinh diệt của chính ta, cái gì là cái tâm Phật bản nhiên không sinh không diệt. Và các vị làm được điều này và có niềm tin vững chắc thì cái con đường tu nó mở ra cho chúng ta lòng lòng, ta sẽ rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống nhân gian. Bằng không như thế thì thưa các vị, ta hết bị gạt ở nhân gian, ta vô chùa ta cũng bị gạt. Rồi hết bị gạt trong chùa thì ta đi vào giáo lý của nhà Phật ta cũng bị gạt nữa. Nghĩa là từng cái lớp nó càng ngày càng tinh vi hơn. Mà nếu mình không có con mắt như thế thì chắc chắn là cả một đời mình cứ ngược xuôi hết trong đời vào trong đạo, hết trong giáo lý nhà Phật tới trong kinh điển, mình luôn là kẻ đi vào những ngã tẻ mất dê, không có cách gì bắt được cái con dê cả. Quan trọng là như vậy. Ở đây trong những cái câu Ngài Di Ma Cật Ngài nói cho ông Xá Lợi Phất có một câu rất là hay, tôi có ghi ra đây. Tới 6 câu, câu thứ 5 ông nói thế này: ư chư kiến bất động như tu hành tam thất phẩm. Mình giải thích một câu này nữa là mình đi qua đoạn khác. Ư chư kiến bất động như tu hành, tức là đối với hay là ở trong cũng được, ở trong các cái chấp không bị lay động. Ư chư kiến bất động như tu tam thất đạo phẩm thị vi yến tọa, tức là ở trong các cái kiến chấp phiền não hoặc loạn vân vân, ta không bị lay động, mà ta còn có thể thực tập được 37 phẩm trợ đạo của đạo đế Phật dạy, thì gọi đó là người tọa thiền. Thế nào là ở trong các cái kiến chấp mà không lay động mà vẫn thực tập được 37 phẩm trợ đạo? Các vị có nhớ 37 phẩm trợ đạo chứ hả? Tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đây gọi là đạo đế. Tức là tất cả các thiện nghiệp vừa hữu lậu nè, vừa vô lậu nè, vừa giới, vừa định, vừa tuệ đồng có mặt ở trong 37 phẩm trợ đạo. Mà đặc biệt cái con người này đang sống giữa cái bề bộn phiền não và rối rắm của nhân gian, cũng có nghĩa là đang sống giữa lòng bề bộn của tâm thức rất là bình thường như chúng ta. Nó khởi vui, khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, khởi cố chấp, phiền muộn vân vân, ở giữa cái lòng tâm thức cổ ngay như thế, nhưng mà vẫn hành được, vẫn tu được các thiện nghiệp, vẫn phát sinh tuệ giác, vẫn có giới, có định và có tuệ, thì người đó là người tọa thiền. Cái định nghĩa này rất ư là đại thừa. Và mình thử quay trở lại để hỏi coi làm thế nào ở trong giữa cái bề bộn của tâm thức hỗn mang vậy mà mình đang yên tọa được, làm thế nào? Thưa dễ ọm, có khó gì đâu. Ví dụ thế này là dễ nè. Quý vị đều biết là tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen là nó phải đi. Giống như mắt này nó có thói quen là nó phải nhìn để nó sống còn, phải không? Hình hài này nó có thói quen là tới buổi nó phải có cái gì vô để nó bảo trì mạng sống. Mắt này mà nếu ta nhắm hoài, ta không sử dụng thì nó không thể sống được, nó phải chết thôi. Nó không tiếp xúc được sắc màu thì lần lần cái ký ức của các vị về màu sắc cũng không còn nữa. Các vị muốn hình dung màu đỏ, các vị không thể hình dung được. Sở dĩ Bây giờ ta nhắm mắt mà ta có thể hình dung được nhà cửa của ta, màu sắc của bông hoa cây kiển là do vì những ký ức đó nó còn rất là gần. Thế thì cái sự sống còn của mắt nó phải được nuôi dưỡng bằng nhìn ngắm mọi sắc màu. Cái sự sống còn hình hài nó phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Cái sự sống còn của ý thức nó nhảy miên man từ nơi này sang nơi kia, nó phải được nuôi dưỡng bằng cái gì? Nuôi dưỡng bằng sự đi chơi của nó chứ. Nó phải đi chỗ nọ, đi chỗ kia, bắt nó ngồi chỗ nó không có chịu. Đó là điều tất nhiên thôi. Và cái nguyên tắc là nó sống thì nó phải làm gì? Ví dụ như mình nuôi mắt này sống, nuôi thân này sống để làm gì? Để đi dần tới chỗ chỗ chết, phải không? Nó có sinh thì tức khắc là nó phải có diệt. Đó là con đường tất nhiên thôi. Ý thức này nó sống bằng cách nó nhảy đi đó đi đây, thì có lúc hình hài tứ đại này rã, thì ta theo nghiệp của cái đi đó đi đây mà nó tìm một cái thân nào khác nó chui vô chứ. Cái đó là điều tất nhiên thôi. Tuy nhiên trong cái lúc mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức này nó tìm cách để nó tồn tại, mà tìm cách tồn tại là để nó đi vào nổi trôi của sinh tử luân hồi, của lục đạo chúng sinh, thì ta có một cái con đường rất là tuyệt vời, là lúc nó đang đi đó mà ta có thể dừng được. Xe nó chạy trên đường vạn dặm, trên con đường thiên lý, nó quay liên tục, nó có lúc nào mà không di chuyển đâu. Nhưng mà đặc biệt có một nơi không di chuyển, đó là cái trục xe nó không di chuyển. Cũng thế, khi ý thức này nó vận hành đi đó đi đây, nó sinh nó diệt, nó nói thầm thì cả ngày, nhưng có một cái bất động luôn có mặt bên cạnh ý thức. Cái gì? Cái nhận biết sự suy nghĩ đó, phải không? Có khi thì các vị thấy các vị là sự suy nghĩ, các vị thấy mình là giận, mình là vui, mình là buồn, mình là sầu tủi bất an. Có khi các vị thấy giận, buồn, vui, khổ, bất an, vân vân là cái bị mình nhìn mà, bị mình nhận biết mà. Nó vui, buồn, nó sinh và diệt, nhưng cái sự nhận biết này nó không hề sinh diệt. Suy nghĩ này nó hiện lên rồi nó mất, nhưng mà cái sự nhận biết, suy nghĩ nó không bao giờ hiện lên mà mất cả. Ta quên thì ta không mời nó được, ta không mời nó có mặt. Ta chợt nhớ thì nó liền có mặt, gọi đó là bất sinh và bất diệt. Cái bất sinh và bất diệt nó nằm kề cận cái sinh và diệt. Chỉ cần mình nhớ hay mình quên thế thôi. Quên thì mình là vui là buồn, nhớ thì mình là năng lượng tỏa sáng, nhận biết vui buồn chứ mình không phải vui buồn. Quên thì mình là tiếng nói thì thầm này liên tục sinh diệt, nhớ thì mình là năng lượng nhận biết tiếng nói thì thầm, là cái năng lượng giác ngộ, gọi là cái liễu tri thường hằng, là cái tâm Phật chiếu sáng, soi sáng được tất cả những cái ý niệm đang sinh diệt. Và hai cái này ta thử xét coi nó cách nhau bao xa. Cái quên và nhớ nó cách nhau bao xa? Thưa, đâu có cách mãi mãi nào đâu. Một là ta quên, tức là ta đi trong luân hồi. Hai, ta chợt nhớ thì ta là ánh sáng của tâm Phật chiếu diệu. Nó không cách nhau đường tơ cái tóc nào cả. Nhớ hay quên nó không cách nhau bao xa cả. Và khi kiến chấp nó bề bộn, tức là vui buồn sầu khổ bất an nó đang bộn bề quấy phá trong cái vùng tâm thức các vị. Nếu các vị thấy mình là vui là buồn là giận là suy nghĩ miên man thì các vị nổi chìm sinh diệt trong đó, phải không? Dòng sông nó đang cuồn cuộn là dòng sông tâm thức ta nó đang chảy, sóng ba đào có nghĩa là sóng của vui của buồn nó cuồn cuộn. Mà nếu các vị nhảy xuống đó thì bị nó dìm chết các vị. Các vị chìm lên thụp xuống rất là thảm thương. Nhưng mà các vị bước lên bờ thì cái gì dìm mình nữa? Không ai dìm nữa cả. Dòng sông nó cứ chảy mà ta là người đứng trên bờ. Thì cũng thế, đang trong giữa cái kiến chấp, đang trong giữa cái đống phiền não ngổn ngang của tâm thức, mà ta làm một việc ta nhận biết nó chứ ta không phải là nó, thế thì cái khoảng cách liền có mặt. Thế thì các vị cắt được cái dòng chảy của vui buồn ngay. Đang trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng của buồn vui khổ não mà ta làm được việc nhận biết buồn vui khổ não là cái bị thấy, ta là cái nhìn thấy, ta không phải là cái bị thấy kia. Thì tức khác là ta đang an trú trong 37 phẩm tự đạo, liền có định, có tuệ, liền có phước lành ngay. Phước thủ lậu, phước vô lậu tức khác có mặt liền trong lúc các vị hồi qua, các vị phản chiếu lại. Khi mời được cái năng lượng chẳng biết có mặt trong tâm thức các vị là tức khác các vị vượt thoát tất cả những kiến chấp, dù rằng kiến chấp vẫn còn đó, dù rằng dòng sông nó vẫn cuồn cuộn chảy, sóng vẫn còn chứ, nhưng mà ta là người đứng trên bờ rồi, ta là người nhận biết, nhìn thấy dòng sông, như ta không bị nó nhận chìm nữa. Điều này rất là rõ. Mình đi tiếp một đoạn kế. Sư dạy chúng rằng thiện tri thức, chánh giáo vốn chẳng đốn tiệm, tánh người tự có lợi đồ, kẻ mê tiệm tu, người ngộ đốn khế. Đốn tiệm chỉ là giả danh kiến lập mà thôi, nếu tự nhận được bổn tâm, tự thấy được bổn tánh thì chẳng sai biệt vậy. Cái câu rất là hay ở đây là tổ nói là người tự nhận được bổn tâm, thấy được bản tánh thì không có sai biệt. Trong cuộc đời này có sai biệt không? Thưa có chứ. Mình chia sẻ với các vị về cái khác biệt giữa mau và chậm. Có hai cái từ trong nhà Phật hay sử dụng, một là lợi, hai là độn. Một là đốn, hai là tiệm đó. Trong nhân gian này người ta phân ra hai loại, một là người trí, hai là người vô trí. Và trong từ ngữ nhà Phật gọi là kẻ đốn căn và người độn căn. Đốn căn tức là căn cơ rất là bén nhạy, và tiệm có nghĩa là căn cơ rất là chậm lụt. Và mình nhìn ở cái mặt hiện tượng thì thưa đại chúng là rõ ràng có hai loại: căn cơ bén nhạy hay là người trí thức. Căn cơ chậm lụt tức là người ít trí. Hai cái điều này rất là rõ ràng trong xã hội. Nhưng mà cái điều tổ phân biệt ở đây là không hề có cái mau và chậm đối với cái người đã ngộ được bản tánh, đối với người đã thể nhận được tự tâm. Không có cái sự phân biệt nào khác nhau cả. Thế nào là không có mau và chậm? Ví dụ thế này. Ví dụ như các vị chưa từng tu học, chưa được ai giảng giải để biết rằng tao phải là thân nè, tao phải là vui buồn, tao phải là cái sự suy nghĩ thì thầm này, mà ta sâu hơn cái đó nhiều, ta nhiều hơn cái đó nhiều. Tức là ta là năng lượng nhận biết cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ thì thầm. Ta là người chủ của hình hài này, hình hài này là vật sở hữu của ta mà thôi. Đã 30 năm đi ngang qua cuộc đời này, ta cứ nghĩ mức độ cạn ta là của cái vật chất, khá hơn chút nữa thì ta chấp chặt ta là những cái vui buồn, giỏi hơn một chút thì ta nghĩ ta là cái sự suy nghĩ, ta là người có trí thức. Nhưng mà khi các vị bất chợt được kinh điển của Đức Phật dạy cho biết một điều, các vị thâm sâu hơn những điều đó. Những điều đó là những cái sinh và diệt, các vị là cái tự thể không sinh không diệt nằm bên trong nữa kia. Thì thưa, nếu cái duyên may mắn cái điều này nó lọt vào tâm thức ta, ta có niềm tin thì tức khắc ta làm được việc gì? Nhận được liền cái của báo của chính mình, phải không ạ? Có thể là 30 năm phong trần chìm nổi mình chưa từng nghe điều này, thế nhưng mà bất chợt nghe mình có niềm tin, mình quay về mình nhận được, thì cùng với người họ đã tin được điều này 30 năm nay họ đang sống có khác gì nhau không? Thưa không hề khác. Cái khác biệt là do gì? Ý thức này nó sinh và diệt, nó có khác biệt. Nhưng mà cái vô sinh thì nó vốn là không có chữ nghĩa, không có hình tướng, không có sắc màu thì không khác biệt gì cả. Cái hữu hình hữu vật trong nhân gian, ví dụ như nhà cửa xe cộ đất đai vân vân, do vì nó có hình thể cho nên ta đối chiếu được nó là lớn là nhỏ, là màu xanh màu đỏ màu vàng. Thế nhưng hư không thì các vị làm sao đối chiếu được, có phải vậy không? Hư không nó không hề có vuông, có tròn, có ngắn, có dài gì cả. Ở trong một căn nhà, ta nói hư không trong căn nhà mà vuông, nhưng có điều kiện phá vỡ căn nhà thì hư không nó đâu hề nói nó là vuông là tròn gì đâu, nó là bát ngát là mênh mông như bên ngoài không khác. Cũng thế, ở mức độ thấp ta phân định là có mau và chậm, có người trí, có kẻ ngu. Nhưng mà nếu quay về bên trong nhận được tự tâm thì thưa đại chúng, không hề có sự mau chậm khác biệt gì cả. Với người miệt mài 30 năm họ mới nhận ra được là họ chính là tâm Phật bất sinh. Với người họ thoáng nghe họ nhận được liền, thì hai cái điều này nó bằng nhau, nó tương ứng nhau không khác gì cả. Không hề có cái chuyện hư không mà không hòa hợp với hư không. Tâm Phật bản nhiên vốn là vô sinh bất động, vốn là không có cái tiếng nói thì thầm. Có tiếng nói thì thầm thì có cái ý thức chen vào, cho nên có lớn, có nhỏ, có phân biệt thấp cao. Mà khi cái sự nhận biết có mặt thì tức khắc là không hề có sự phân biệt thấp cao, lớn nhỏ gì cả. Thưa, một cái điều dễ cảm nhận nhất là chúng ta khác biệt nhau về cái trình độ học học thuật, cái trình độ tri thức. Các vị đã từng học kiến trúc, các vị nhìn cái nhà, các vị có những cái ý nghĩ về cái nhà khác với tôi vô cùng. Nhìn là các vị biết cái kết cấu của cái nhà này là bằng cái gì, cái không gian này chứa được bao nhiêu người, có phải vậy không? Nghĩa là các vị nhìn nhà lớn, nhà nhỏ gì, các vị liếc mắt là các vị có thể đoán ra được là cái nhà này có thể chứa được 500 người, 700 người. Cái nhà này kết cấu của nó bằng thép, bằng sắt, bằng xi măng hay là bằng những cái vật liệu gỗ của Mỹ vân vân. Ta rất là khác biệt về cái tri thức nhận biết ở cái khả năng học thuật, tức là cái trí thức sinh diệt ta rất là khác biệt. Do vì anh đã học về bộ môn đó cho nên cái nhìn của anh phân định tỏ tường. Tôi chưa từng học cho nên tôi nhìn tôi thấy tôi không có thể giám định được cái nhà này chứa được bao nhiêu người cả. Nhưng mà khi nhìn các vị nhận biết, tôi nhìn tôi cũng nhận biết hai cái này có khác nhau không? Thưa không, cái sự nhận biết nó cùng như nhau thôi. Có điều cái sự diễn dịch của các vị bằng ngôn ngữ thì thầm thì rất khác biệt. Tôi nhìn thì tôi nghĩ, ồ cái nhà này rộng ghê ha, chết chết chi mà chiều nay mình đem mấy đứa cháu mình tới đây nó chạy thì thoải mái. Nhưng mà nếu các vị là những nhà kiến trúc, các vị nhìn là ồ cái chùa này có khả năng chứa được 500 người đây, thì hai cái sự suy nghĩ ý thức rất là khác biệt. Thế nhưng cái niệm ban đầu khi nhìn nhận biết thì không hề khác biệt. Khi tâm thức ta rỗng lặng, vô sinh, chưa khởi ý niệm thì thưa không có cái sự khác biệt nào giữa chúng ta và Phật cả. Nhưng mà khác biệt là do vì ta khởi tiếng nói thì thầm cho nên ta khác biệt với người kia. Ta khởi tiếng nói thì thầm cho nên ta khác biệt với các vị Bồ Tát, các vị Phật là như thế. Cho nên ở đây tổ giải nè, không có sự khác biệt giữa đốn và tiệm. Khác biệt là do vì cái sự mê và ngộ chậm với mau, nó do vì nghiệp thức của từng thể loại chúng sinh. Và cái điều này thưa đại chúng là cái vô minh của con người, dù nó dày đến độ nào ta không biết, nhưng mà chỉ cần một lần quay lại nhận ra được tâm Phật sáng chói của mình và sống chí tình, thì tức khắc là người đó phá được cái lớp mây mờ vô minh, giống như người đã từng tu tập thiện nghiệp rất là dày vậy. Hai cái này nó cùng một trạng thái như nhau. Ví dụ như người kia từng tu rất là đầy, rất là nhiều thiện nghiệp, cái phước hữu lậu họ rất là lớn, họ là ông hoàng bà chúa, đời sống họ thang cả. Thế nhưng mà họ quay về nhận được tâm tánh, tức là nhận được cái sự nhận biết liễu tri thường hằng là tâm Phật của họ, thì không vì lý do thiện nghiệp của họ đầy, họ đã nhiều kiếp tích tập công phu tu hành và họ nhận được cái tự tánh không sinh của họ sáng hơn ta, và ta chưa từng tu tập thiện nghiệp cho nên ta nhận được tự tánh nó tối hơn họ, chứ không phải như thế. Khi nhận được tâm Phật bản nhiên của anh, tức là khi đi vào cái vùng trời vô niệm thì ta cùng có một cái vô niệm như nhau. Vật thể hữu hình thì nó thiên sai vạn biệt, có ngàn vạn hình thù khác nhau, màu sắc khác nhau. Nhưng nếu là hư không thì cùng là một loại hư không như nhau, cùng một tính chất như nhau. Đó là điều rất là rõ ràng. Thì quay lại tâm cũng thế. Và đoạn kế: thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm, vô trụ là bản tánh của con người. Đối với tất cả sự vật, thiện ác tốt xấu, kẻ thù người thân trên thế gian, cho đến lúc bị người nói xấu khi dễ đều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm niệm chẳng nghĩ ngoại cảnh. Nếu niệm trước niệm sau và đang niệm, niệm niệm theo cảnh chẳng dứt gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp, niệm niệm chẳng trụ tức là chẳng trói buộc vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Có ba cái chủ đề Ngài Lục Tổ Ngài khai triển mà chúng ta nên lưu ý là thế này. Cái điều này được Ngài lặp lại rất là nhiều lần trong Kinh Pháp Bảo Đàm. Và dường như đây là cái mạng mạch chính của truyền thống thiền Đông Độ. Một là vô niệm phi tông, tức là lấy vô niệm làm tông. Thứ hai là vô tướng vi thể, tức là lấy vô tướng làm thể. Ba là vô trụ vi bổn. Mình lưu ý ba cái từ này. Tông có nghĩa là nguồn gốc, nguồn cội. Từ cái nguồn cội này nó phát sinh trăm nhánh nghìn ngọn, gọi là tông. Thể tức là từ cái bản thể như là nước, nó sinh khởi ra ngàn vạn sóng, nó cũng có nghĩa là gốc, cũng nghĩa là nguồn cội. Bổn tự thân nó là gốc rồi. Và ba cái từ này tổ dùng tùy theo cái trạng thái, tùy theo những cái điều kiện biểu hiện tổ dùng, nhưng nó vốn là một. Đó là điều đầu tiên mình để ý như vậy. Rồi mình sẽ phân tích thế nào là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là ư niệm nhi ly, gọi là vô niệm. Ư niệm ly niệm, danh biến vô niệm, tức là ở ngay nơi niệm mà lìa niệm gọi là vô niệm. Thế nào là ở ngay nơi niệm mà lìa niệm? Có khi mình tu mình nghĩ rằng phải dẹp sạch hết tất cả những cái ý nghĩ lăng xăng này. Và thông thường nếu không khéo thì các vị sẽ vận dụng công phu một cách rất là sai lầm, và nó gây thương tổn cho thân và tâm của các vị. Mình cứ nghĩ là phải làm cho tâm mình nó được vô niệm, được lắng, khởi vô ý nghĩ tức là vọng thức, theo như tinh thần kinh điển dạy. Cho nên mình rất sợ cái sự suy nghĩ nó có mặt, đó là sợ vọng niệm. Mình cố gắng mình chặn nó cho nó dừng lại, mình loại trừ nó, mình giết nó, mình loại bỏ nó. Thế thì nó gây cái sự phản ứng rất là mạnh cho cơ thể các vị. Nhẹ thì nó làm cho mình chóng mặt, nhức đầu, mắt quay cuồng. Nặng thì nó làm mình chảy máu mũi, chảy máu miệng như chơi. Tâm thức mình nó đang xuôi chảy một dòng cái dòng sông thế này, các vị mà chặn nó thì tức khắc là cái sự phản ứng nó sẽ phát sinh ngay. Và cái điều này rất là vụng về người ta công phu. Và ta làm điều này cũng nghĩa là ta tự giết chính mình, giết thân, giết tâm mình. Cho nên đối với cái phương pháp thiền tập của Tổ Huệ Năng Ngài khai triển là ư niệm ly niệm, nghĩa là gì? Ngay trong cái lúc niệm đang khởi bề bộn đó mà ta vẫn liền được niệm, có nghĩa là nó khởi là chuyện của nó, mà cái điều quan trọng là mình nhìn được nó, nhận biết sự có mặt của nó thôi. Thì ta đâu phải là những cái niệm sinh diệt kia, phải vậy không? Khi các vị nhìn thấy đó là một dòng chảy, các vị là người đứng trên bờ, thì các vị đâu phải là niệm, đâu phải là cái sự sinh diệt đang cuồn cuộn chảy, mà ta là người ngắm nó chứ. Cho nên truyền thống của thiền Vipassana, họ đặt cái trọng tâm vào chuyển niệm này. Ví dụ như trong tâm anh nó khởi lên cái ý niệm giận. Thì truyền thống của thiền Vipassana dạy cho mình biết một điều là cái giận đang có mặt trong tôi đang nhận biết cái giận. Và tứ niệm xứ của Phật dạy là cái phương pháp hành trì rất căn bản của mọi con đường thiền tập. Khi có bất cứ cái trạng thái tâm hành nào có mặt bên trong thì ta phải làm một việc là gọi tên nó là một nè, nhận biết nó là hai nè. Khi mình gọi tên nó là cái giận đang có mặt trong tôi, thì tức khắc mình làm được cái điều rất quan trọng là gì? Tôi là người thấy cái giận, phải không? Cái giận là cảm thọ nó đang sinh khởi trong tôi, mà không phải là tôi. Cái gì tôi thấy được nó chỉ là vật sở hữu của tôi, mà không phải là tôi. Tôi là người nhận biết nó chứ, nó đâu phải là tôi. Tôi nhận biết cái chuông thì cái chuông là vật bị thấy, mà tôi là người thấy cái chuông. Tôi nhận biết được cái giận là vật sở hữu nó sinh khởi trong tâm thức tôi, là cảm thọ của tôi. Mà tôi là người nhận biết cảm thọ, tôi phải mênh mông hơn cảm thọ nhiều chứ. Tôi là cái nền tảng của tâm Phật chiếu sáng, chứ tôi không phải là các cảm thọ sinh và diệt như thế. Tôi không phải là cái miếng băng mỏng nổi lên trên mặt biển, mà tôi là biển cả kia. Nếu cái giận ta có thể nói nó là một lượng sóng, thế thì lượng sóng đâu phải là toàn thể nước biển, phải không? Toàn thể nước biển rộng hơn nhiều, mênh mông hơn nhiều, nó chứa cả nhiều thứ chứ đâu phải chỉ có một lượng sóng thôi. Cho nên thưa đại chúng, ư niệm lý niệm nghĩa là trong cái lúc buồn, lúc vui, giận, ghét có mặt trong tâm thức các vị, các vị chỉ làm mỗi một việc là mời nó ra ngoài ánh sáng, nhận diện nó, gọi tên nó, biết cái sự có mặt của nó là đủ, là đủ. Và cái điều khó khăn cho chúng ta là thường thường nó có cái ta thấy ta là nó, phải không? Khi có cái giận nó thấy mình giận, chứ mình đâu nghĩ giận là một cảm thọ của mình. Nó khó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, ta có thể cho phép mình vô minh chừng 1 phút 2 phút thôi. Khi cái giận có mặt, các vị quên, các vị thấy mình giận. Nhưng mà 1 phút sau các vị phải xin vui lòng nhớ là ta là người nhận biết cái giận, phải không? Ta là năng lượng chiếu sáng đó. Ta là tâm Phật bất động, chứ ta đâu phải là giận, là hờn, là vui, là buồn. Và làm được điều này có nghĩa là ư niệm và lý niệm. Ngay nơi cái niệm khởi mà các vị lìa được niệm, ngay trong cái phiền não khổ đau mà các vị là người đứng trong vùng trời niết bàn, chứ không phải bị chìm ngập trong khổ đau nữa. Ở đây tôi giải thích ba cái từ này. Nếu niệm trước, niệm sau và đang niệm, niệm niệm theo cảnh giảng dứt gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp, niệm niệm chẳng trụ, tức là chẳng trói buộc vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Thưa, cũng từ cái vô niệm này ta đạt đến cái chỗ vô trụ. Nếu tâm thức của các vị nó sinh khởi cái vui, cái buồn, cái giận hoặc tiếng nói thì thầm, các vị chìm mất trong những cái đó, thì các vị bị nó trói buộc, các vị bị nó nhẫn chìm, các vị bị nó lôi vào trong sáu nẻo luân hồi khổ sở. Mình có thể không cần hình dung cái chuyện chết mấy luân hồi. Thưa, ngay ra đây ý niệm các vị sinh khởi mà các vị thấy mình là ý niệm thì các vị luân hồi rồi. Tại vì ý niệm ta có những lúc nó lộng thánh, có những lúc nó là người thường, có những lúc nó là loài động vật thấp hèn chứ, có những lúc nó là quỷ dữ đó. Thế thì ngay trong hiện đời, khi các vị hòa mình vào dòng chảy sinh diệt ý niệm thì các vị đã bị luân hồi trong sáu nẻo, chứ chưa nói là mất hình hài này. Và ngay nơi cái dòng chảy ý niệm nó đang cuồn cuộn mà ta là người nhìn thấy nó, ta đứng trên bờ sông, tức khắc là ta đã an trú trong cái vùng trời của vô trụ rồi. Ta có được vô niệm, tức khắc là ta có được vô trụ. Thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, lìa tướng thì pháp thể thanh tịnh, đây là vô tướng làm thể. Thưa đại chúng, mình an trụ được ở trong vô trụ nè, tâm thức mình lúc nào cũng thênh thang cả. Mình không thấy mình là cái vui, mình là cái buồn, mình là cái ghét, là cái thương, mà mình là cái sự nhận biết tất cả những cái ấy. Thì thưa, ta không bị kẹt vào cái tướng nào cả. Đó là chiều sâu bên trong của tâm thức của pháp tu. Bên ngoài là thế này, bên ngoài là sở dĩ mình vui, sở dĩ mình buồn, sở dĩ mình giận, mình ghét người ta là tại vì họ nói mình thế này, thế nào thế kia. Họ nói các vị giàu, các vị nghèo, các vị đẹp, các vị xấu, các vị dễ thương, các vị quá khứ đã từng làm ông này ông kia, bây giờ qua đây cực nhọc, hay là các vị trước kia là một người rất ư là hư hỏng, bây giờ làm bộ đi chùa, ví dụ như thế. Mình khởi giận khởi hờn là do sao ạ? Do gì? Có hai điều thế này. Điều thứ nhất là người kia không có thể biết được mình. Họ có thể nhìn thấy ý thức sinh diệt của mình, nhìn thấy vui buồn của mình, nhìn thấy hình hài của mình, phải không? Nhưng mà họ làm sao nhìn thấy cái các vị đang ăn trú, đang sống đây? Các vị đang trú tâm trong cái vùng trời của vô niệm, vô trụ, họ làm sao không thấy được cái điều này? Cái công phu tu của chúng ta, mỗi người tự biết, không ai có thể thăm dò được chiều sâu tâm thức của ai cả. Và khi các vị trú tâm ở trong cái vùng đất vô trụ vô niệm này, thưa, ngàn thánh để mắt nhìn còn không thấy, huống nữa là người phàm. Và khi ta an trú tâm được liên tục trong cái vùng trời vô niệm vô trụ, thì điều thứ nhất là tất cả những lời phải quấy của người kia, họ làm sao chạm được ta? Sở dĩ họ chạm được ta là tại vì họ nói thì ta khởi giận, khởi hờn, ta khởi sân si. Nhưng mà họ nói thì chuyện của họ, mà ta đang bận vô cùng. Cái việc ta đang làm là ta luôn an trú tâm trong cái vùng trời niết bàn đây, ta rảnh đâu mà để cho tâm thức nó lang thang vào cái cõi vui buồn của nhân thế chứ. Thế thì thưa đại chúng, làm sao mà ta chủ tướng được? Cho nên chủ tướng cả nghĩa là khi họ nói này nói kia thì mình thấy mình là tướng đó, cho nên bị dính vào, bị trói buộc. Và mình rời được cái tướng này có nghĩa là gì? Mình luôn an trú trong cái tự thể tâm niết bàn của mình thì tướng này còn không trụ ở nơi chính mình. Huống nữa họ nói thì làm gì dính tới ta đâu. Cho nên không trụ tướng là như thế. Thứ hai nữa là thế này. Ở mức độ thâm sâu, thưa đại chúng, là ta ngộ được lý, ta bắt đầu đi trên con đường tu rồi thì thưa các vị, cái sự biểu hiện của ta bên ngoài cho người khác biết không cần thiết nữa. Ta không cần chứng minh cho ai biết ta tu hay không tu gì cả. Tu là chuyện tự biết của chính ta. Ta không cần phải ra dáng, hay là không cần phải được ai kính trọng cả. 1000 người lại ta cũng thế thôi. Và người ta vùi dập chửi mắng ta cũng thế thôi. Không ai đụng được cái vùng tâm bồ đề của các vị cả. Người ta chỉ nhìn cái tướng của các vị, ta nói được cái vui buồn của các vị, đời sống bên trong rất là sâu của các vị. Các vị đang an trú trong niết bàn. Thưa, ai phá được cái đó? Không ai đụng được cả. Và không ai thăm dò được cái vùng trời đang sống của các vị cả. Ta có cái quãng trời riêng, có cái không gian riêng, có cái niết bàn riêng của chính ta. Và an trú được nơi đó thì ta ngay nơi tướng mà lìa tướng. Cái tướng này là vật tạm thôi, ta mượn nó xài đỡ một lúc 50 năm, 60 năm, 70 năm rồi trả nó về cho các buổi ra đi. Cho nên đẹp ư? Có gì đâu mà đẹp, mượn xài đỡ chút xíu rồi trả mà, phải không? Xấu ư? Có gì đâu mà mặc cảm. Thưa, ta cũng tạm mượn thế thôi, rồi ta lại có hình hài khác. Ta đã từng làm loài có sừng ở đây nữa mà, làm loài có lông đây nữa mà, và làm loài quỷ dữ nữa mà. Thưa, tất cả những cái đoạn đường đi qua ta đều đã từng đi. Cho nên họ thấy một giai đoạn này họ nói nó có đúng. Cả một chuỗi dài của đời người, ví dụ như họ nhìn các vị, họ nói cái mặt mày này hồi nhỏ tôi nhớ mũi quẹt qua quẹt lại. Họ nói trúng không ạ? Trúng nhá, hồi bé mình đã từng. Rồi ví dụ như họ nói mình ồ đẹp làm sao, nhưng mà trong lúc đó mình bây giờ đâu có đẹp, mặt nó nhăn 9-10 nếp như thế này mà đẹp cái gì nữa. Mà họ nói nó trúng mà trật, cũng trúng. Ta đã từng có lúc như thế. Thưa đại chúng, ngộ được cản thôi, tức là ngộ rằng mình là một dòng chảy sinh tử luân hồi rất là dài. Thế thì những cái tướng họ gán cho mình còn không dính thai. Hôm nữa là ta đã ngộ được thâm sâu ở lý đạo, tức là nhận biết ta chính là tâm Phật bản nhiên. chói sáng hiện tiền và đang an trú trong cái vùng trời Niết Bàn. Thế thì họ có nói trời không dính gì ta, huống nữa là cái chuyện đẹp xấu khổ vui bình thường của nhân thế. Cho nên ở nơi tướng và ly tướng, trụ trong tướng và ly tướng là như vậy. Cái đoạn cuối tổ giải thích vô niệm, vô trụ và vô tướng mà thôi. Các vị tự đọc và nghiên cứu thêm đoạn này, tôi nghĩ cũng không phải khó. Và thưa đại chúng là tôi nghĩ dường như tới giờ rồi. Dạ được.
Dạ thưa, ở đây thầy dạy thì con nghe thầy, chính thầy thì con nhớ con dạy được. Mà con buôn bán một ngày con dạy biết bao nhiêu là khách. Mà khi cái người khách tới mà họ khó khăn với con thì không có biết thầy thì con quên mất. Thì con sau đó thì con hối hận. Thì làm sao mà cái lúc mà người khách chấp nước con họ trả hàng lại mà con bị nhổ vốn, làm cách nào để mà con không trả?
À, cái điều này là cái điều mà chúng ta gặp rất là thường trong cuộc đời. Mình đối diện với người ngoài lâu lâu mới bị một lần chọc tức. Có khi mình đối diện với người trong nhà mình bị chọc tức thường hơn nữa. Và cái quan trọng á là không phải gió dừng rồi cái sóng nó yên được, mà nó phải đòi hỏi có thời gian sóng nó mới từ từ nó lặng. Chúng ta có một thói quen lâu đời là ta nghĩ thân này là của ta, ta nghĩ sở hữu này của ta, tất cả những cái giận hờn buồn tủi tức tối vân vân là do vì mình lúc nào mình cũng thấy của cải này là của mình. Rồi họ đụng chạm đến mình, mặt mình thế này, họ xỉ vả, họ nói mình cái mặt số đuôi số điếc thì mình còn giận hơn nữa. Cho nên do vì cái tập khí rất là lâu đời, ta cố chấp sở hữu là ta, thân này là ta, vui buồn là ta. Và cái điều này thưa, căn cơ của người xưa rất là bén, cho nên nhất văn thiên ngộ, tức là họ nghe một lần rồi họ không bao giờ quên. Họ an trú được trong cái vùng trời Niết Bàn này, họ thấy họ là năng lượng nhận biết, chứ không phải là thân, không phải là tiếng nói thì thầm, không phải là sự vui buồn, không phải là của cái vật chất. Họ tin chắc một điều và niềm tin nó sáng trưng. Còn chúng ta thì nghe điều của tổ dạy thì ta rất là thấm, rất là đúng. Thế nhưng mà mình có cái tội là mình dễ quên. Nghe dễ nhớ cho nên mình dễ quên, nghe dễ hiểu cho nên cũng dễ quên. Cái điều này nó không có cái phép màu là giúp cho ai cả. Điều quan trọng là cái gì phải tự làm cho chính mình, tức là lúc nào luôn luôn quay về nhớ, khéo sống được với cái tâm Phật bản nhiên của mình. Và lâu ngày nó thuần thục, tự nhiên tất cả những điều đó nó rơi rụng rất là nhẹ. Cái điều quan trọng thứ hai xin chia sẻ là đừng hối hận. Cái chuyện nó xảy ra rồi, thay vì mình chợt nhớ, mình chợt nhớ là mình hồi phục năng lượng chánh niệm về, mình mời cái sự nhận biết về và mỉm cười với nó, thì cái thì giờ nó không mất. Còn mình nhớ cái mình lại giận, tại sao mình lại khờ dại, mình hành xử thế này vụng về vô cùng, thì mất thêm một đoạn thời gian nữa. Đã bị ăn cướp rồi còn thêm mất cả trâu cả bò nữa, rất là vụng về. Cho nên cái gì qua thôi bỏ, bắt đầu làm lại từ ngay giờ phút này, thế thôi. Thế thì thông minh. Hồi hướng được nè ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành.